Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục nghiên cứu triển khai theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 3:45, chúng ta có thể làm việc tới 5:15. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 23 tháng 5, 23 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay là kỳ thứ 95, kỳ thứ 95 ở trong cái loạt bài giảng nhắc nhở tu học từ xa. Trong cái loạt bài này đó thì nó ở trong cái bộ sách nhỏ là Ngón Tay Chỉ Trăng. Hiện giờ chúng ta đang nghe đây đó là cái bài thứ 19 trong cái tập 3 của Ngón Tay Chỉ Trăng. Ngón Tay Chỉ Trăng tập 3. Mấy lúc nay thì ta vẫn còn đi trên con đường nghiên cứu về tứ diệu đế trong đạo Phật. Thì hai bữa trước chúng ta nghiên cứu tới chánh kiến, chánh tư duy. Nhưng mà chánh tư duy với chánh kiến hai cái đó nó tương quan nhau rất là gần thiết, là thân thiết cận. Cho nên là trong khi triển khai chánh kiến thì là có đề cập tới chánh tư duy. Mà nếu mình đề cập chánh tư duy, chánh thức thì nó vẫn còn tương quan tới chánh kiến. Bữa nay thì ta chánh thức nghiên cứu về chánh tư duy. Hôm nay mình triển khai kiểu mới, kiểu khác, kiểu bữa trước. Tức là tôi đọc cái phần trực chỉ đề cương trước, sau đó từ từ tôi mới nghiên cứu chánh kiến và chánh tư duy. Cái phần trực chỉ đề cương viết rằng bát chánh đạo là 8 con đường chánh. Tu hành theo đúng 8 con đường này là đi đúng, đi ngay, đi thẳng đến Niết Bàn. Đến Niết Bàn tức là diệt đế đó. Nhớ là Niết Bàn không có lẽ cái gì hết trơn á. Cũng như Cực Lạc không có cảnh giới gì hết trơn. Đạo Phật là của những cái bậc mà tiền bối thông hiểu mà có tu có chứng của Đạo Phật, người ta dám tuyên bố rằng là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Cái câu đó rất là chân lý. Đối Đạo Phật câu đó là cái chân lý vĩnh cửu là đúng. Chỉ có cái điều là cái người học là hiểu duy tâm là duy tâm thế nào, và có nói được tâm là gì hay không. Muốn phê phán cái chữ duy tâm của Đạo Phật đó thì cái người đó phải có học Phật thiệt. Chứ còn không có học Phật thiệt đó, mà đứng vào cái góc cạnh nào đó, cái thấy biết nào đó của cái học thuyết nào đó mà phê phán đó thì hãy coi chừng, hãy coi chừng mình phê không có trúng gì Đạo Phật hết, mà mình tưởng mình phê trúng, mình tưởng là mình chê Đạo Phật trúng, mà kỳ thật là chính mình chê mình đó. Vì vậy cho nên là tăng sĩ trẻ coi chừng cái vấn đề mà tam giới duy tâm, hoặc mình tự nói ra, hoặc là người ta phê phán về giáo lý Đạo Phật, phải hết sức khách quan. Riêng bản thân của người tu sĩ đệ tử Phật, những người Phật tử đệ tử Phật có hiểu tâm mà Đạo Phật dạy, Đạo Phật chỉ đó là cái gì hay không, là thế nào hay không. Chứ người Phật tử cũng như người tu sĩ mà không hiểu về cái chữ tâm Phật dạy như thế nào, mà lấy theo cái nghĩa thông thường của đa số bình dân, của mấy tỷ người bình dân trên bình diện trên mặt đất, nghĩ về chữ tâm là tim đó, thì là cái tim đó là đã sai rồi. Mà còn có một thành phần khác hiểu chữ tâm có nghĩa là cái phần linh hồn cũng sai rồi. Cho nên là người đệ tử Phật phải học kỹ về chữ tâm. Tam giới duy tâm, điều đó nói được và đúng, nhưng mà phải hiểu nghĩa tâm của Phật dạy là cái gì cái đó. Còn vạn pháp duy thức cũng vậy, cái chữ đó cũng rất là sâu sắc. Nếu mình không có thiền định, không có tư duy, mình định nghĩa hồi nhỏ là chúng tôi cũng học cũng vậy, cũng kẹt ở trong câu đó dữ lắm. Học rồi mà học ở trong kinh bì bỡm rồi, cái đem ra hỏi anh nói vạn pháp duy thức vậy là tất cả đều là do thức biến vậy, anh biến đi. Giờ tụi mình đang đói bụng nè, giờ biến ra bánh mì đi, bánh mì phô mai ăn chơi một bữa đi. Cái thách đố như vậy là cái lời thách đố đó, coi chừng cái người đó là tự mình công kích mình, và nếu có chê là mình chê mình đó, chê mình ngu, chê mình dốt, mình mới đưa ra những lời phê phán và công kích như vậy. Do vậy cho nên là phải để ý giảng pháp duy thức biến, nhưng mà nó biến một cách nào. Tâm giới duy tâm tạo, nó tạo bằng cách nào? Cho nên nhất thiết duy tâm tạo, tâm giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nhất thứ gì ta đào tạo bằng cách nào mà tâm là ra sao, là cái gì, là sự thật, là tâm là có hay không có, có bằng kiểu nào mà không có bằng kiểu nào, có biết được cái đó chưa? Phải hiểu cái đó. Mà cái đó muốn hiểu kỹ là ngoài cái kinh điển là Phật ý kinh ra, cái người tu tập phải có thiền định mới nhận thức được. Chứ không có thiền định đó thì ai đó dầu là Đức Phật Thích Ca và có tái hiện đi nữa về nói cũng không hiểu là không hiểu. Tại sao vậy? Tại sao kỳ cục vậy? Tại sao là không hiểu được là sao? Không hiểu được là tại vì là nước trà ô lâm mà người ta mời mình uống, mình không uống. Mình không uống nước trà ô lâm thì ai mà nói cái hương vị trà ô lâm mình cho được. Người ta mời mình ăn bánh mì sữa, cà phê sữa, mà mình không ăn bánh mì, mình không có tiền mua bánh mì, hoặc là mình không ăn bánh mì, mình không có tiền mua cà phê sữa, hoặc mình không uống cà phê sữa, thì làm sao mà biết được cái ngon, cái bổ, cái khỏe, cái hương, cái vị của bánh mì, cà phê sữa được. Do vậy cho nên là cái chuyện mà tu học là văn tư tu, là cái đó là cái quy tắc, cái quy củ. Nó là cái quy củ bắt buộc phải làm theo, phải văn tư tu. Nghe rồi phải suy nghĩ rồi phải thực hành. Cho nên là vấn đề tâm với duy tâm, giảm pháp duy thức, câu đó là thiệt, là chân lý đó, nhưng mà đều phải học. Tâm là thế nào, vật là thế nào, duy vật là thế nào, duy tâm là thế nào. Sau đó hiểu kỹ rồi mới có thể giảng trạch, mới có thể phê phán, mới có thể đánh giá qua cái nhận thức khách quan. Chứ đừng có chủ quan với một cái nhận thức lệch lạc hoặc là ác cảm thì là nhận thức không có trúng được. Thành ra là tu mà bắt chánh đạo ha, là tát con đường đó, là đi đúng mà đi ngay đi thẳng là đến nước bàn được. Một là tát con đường đó, một là chánh kiến, là thấy đúng, biết đúng, nhận thức đúng, trải qua quá trình gạn lọc của tam tuệ học, tức là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, tức là văn tư tu ha. Dựa trên cái cơ sở 29 bằng trợ đạo từ trước đến đây, những cái pháp trợ đạo nó có 37 phần, phần nào tới chánh kiến, chánh tư duy đây nè, tới chánh kiến đây là tới đây là mình học mới có, mình nghiên cứu mới có 29 phần. Cái chữ của số 29 mà viết trong bài là nó có ý nghĩa đó. Trà đạo phẩm có 37 phần. Ở trong đạo đế nó gồm có nhân tư định xứ, nhân tư chân cần là 2, nhân tư nhị túc là 3, nhân ngũ căn là 4, nhân ngũ lực là 5, nhân thất bồ đề phần là 6, nhân bát chánh đạo phần mà ta đang nghiên cứu đây là 7 món, 7 nhân. Cộng lại hết thải là 37 phần trợ đạo. Tôi nhắc lại, tăng ni trẻ quan trọng lắm đó. 37 phần tu tập này ra ta gọi là trợ đạo đó. Còn cái chánh đạo là Phật tánh của mình. Phật tánh của mình là chánh nhân Phật tánh. Còn 37 cái phần trợ đạo này đó là duyên nhân Phật tánh. Tức là nó là cái điều kiện, nó là cái duyên, nó hỗ trợ làm cho Phật tánh vốn có của mình nó hiển bày ra, nó hiển lộ ra. Chứ Phật tánh của mình nó giàu tu hay giàu không tu, giàu tu đúng giàu tu sai, Phật tánh của mình vẫn còn nguyên đó. Cái đó tôi gọi là chánh nhân Phật tánh. Chánh nhân là cái nhân là đúng đắn của nó, cái nhân chân chánh của nó, cái nguyên thủy của nó, cái gốc của nó là Phật tánh, gọi là chánh nhân Phật tánh. Cái đó tu không tu gì nó vẫn còn nguyên đó. Còn mà nguyên đó mà nó giống như là lửa, rồi lửa than thì vốn có đó, nhưng mà bị cái tro tàn, bị cái đống tro tàn của những cái lá, những cái cây mà bị đốt cháy rụi, rồi cái đống tro tàn đó nó nằm im lìm nó vậy đó, không có thấy lửa, không thấy khói nữa, không còn lửa khói nữa. Nhưng mà nó lửa vẫn còn nguyên ở trong. Giống như mấy núi lửa cho tới năm nay thế kỷ 21 rồi vậy đó, mà cái núi lửa nó nằm yên đó vậy đó. Thì thường thường mình tưởng đâu là nó ngủ yên rồi, núi lửa nó bị bế tắc rồi, nó bị nguội lạnh hết rồi. Nhưng mà sự thật là đã là núi lửa thì ở trong cái vùng đất đó, cái lòng đất của cái vùng đó lửa còn ở trong. Bên ngoài thì coi nó nguội lạnh vậy đó, người ta ở nhà gần một hai cái số rồi không sao trời. Tới chừng mà nó thức dậy, người ta gọi là nó thức, giống như mình ngủ mình thức vậy đó, nó phun lửa lên cái là chạy không kịp. Trên thế giới hiện giờ là Nhật Bản còn bị cái đó, Indonesia thường bị cái đó. Nghe nói Việt Nam mình hồi xưa là ở cái vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk, Gia Lai là cũng có núi lửa. Người ta chỉ như vậy mà đều trúng trật cái chuyện đó mình không biết. Có lần tôi đi Đắk Lắk đi chơi, có các huynh đệ ở đó, Phật tử ở đó, họ chỉ họ nói cái đó trước mặt nhà họ đó là núi lửa của hồi xưa kia. Nhưng mà dầu chỉ trật đi nữa chứ dầu mưa tắt là vẫn có thể là có chứ vậy. Cái vùng Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đà Lạt này có thể xưa kia có núi lửa nó phun rồi nó phun lửa ra, rồi nó phun nham thạch ra, rồi trào dân, rồi đùng đóng, rồi đổ đóng chỗ cao chỗ thấp vậy đó, rồi nó nguội riết cho tới ngày nay. Cho nên trong cái đất nó có đá và nó có vàng, nó có đủ thứ chất liệu của trong lòng đất nó phun ra. Cho nên giờ ở đây nó có nhiều thứ quặng, vùng đất Tây Nguyên này, vùng đất núi rừng nó có nhiều thứ quặng mỏ, vùng cao nguyên, vùng thượng du Bắc Việt cũng vậy, cũng núi nhiều là có núi lửa tuôn ra. Mình thấy trong phim khoa học đó tuôn chảy ào ạt ra vậy đó. Cũng như là cái cục đá ở đường Sài Gòn đi Đà Lạt, đi ngang Định Quán, cục đá nó cao mấy chục thước đó. Đâu có thành thánh nào mà bưng đá chồng chơi kiểu đó đâu. Chẳng qua là mấy ngàn năm trước nó ở trong đất đó, đất nó phủ hết, phủ hết thì đất nguội lạnh, người ta lại làm ăn ở gần xung quanh đó. Hiện giờ ta cất nhà trên dùng xung quanh cái vùng đó, rồi có người ta cất am cất miếu ở trên những cái tảng đá cao nghệu, trồng chất 2, 3, 4, 5 cột trồng lên, là cái đó là nó ở dưới đất rồi, cả ngàn năm này qua năm này, qua ngàn năm khác rồi mưa nó xói nó mòn nó trôi đi cái cát cái đất, rồi nó lồi cái đá ở dưới ra, nó lồi cái cục đá vốn có ở dưới ra. Rồi mình thấy vậy chứ, địa chất học người ta cắt nghĩa cái đó nó vậy chứ. Còn nếu mà mình cả mấy đi, cả ngàn năm trước rồi mình nói cái đó là thành thánh, mình nói đó là thành thánh bưng để vậy chứ, người phàm mình sao bưng nổi. Cái đó là thành thánh trời Phật tiên làm. Cái đó là duy tâm, kiểu đó là duy tâm quyển hoặc quan đường đấy. Rồi có những cái thằng cha mà nó có cái đại mộng để nó làm, nó lừa bịp ta đó, nó leo cái ngọn núi bên đây nó đục một cái bàn chân, nó leo ngọn núi cục đá lớn ở bên cái vùng đất, thí dụ như vùng đất Định Quán đi, nó leo trên cái đỉnh núi nó đục cái bàn chân trái, cái bàn chân nó làm cái bàn chân cả thước vậy đó, mà nó đục cái dấu bàn chân trái. Rồi nó chạy xuống dưới Châu Đốc á, dùng núi Châu Đốc đó, nó lựa cái núi nào mà có mặt bằng á, nó coi đẹp đẹp lên đó nó đục cái dấu chân mặt. À, dựa vào hai dấu chân đó nó mới đồn ra, nó nói là dấu chân này hồi xưa có tiên đi nè, tiên giáng trần nè, ta bước ở đây chân bên kia chân nè. Đó, rồi nó bắt đầu nó làm cái miễu, làm cái miễu đó thờ, đó là thờ tiên, hoặc là có người mà nó khóa thần thì nó thờ, nó thờ thần. Thành ra đây là có một thần hồi xưa ha, thần trên thượng đế sai xuống bước để từ núi này bước qua núi này, hai dấu chân nè. Nếu mình chịu khó đi nghiên cứu rõ ràng là đây là dấu chân trái, bên kia là núi kia là dấu chân mặt. Chú cha ơi, nó làm cái đó mà nó lấy tiền biết bao nhiêu, nó gạt gẫm, nó lừa đảo ta. Còn nếu mà nó muốn gạt, nó không phải là thần là ông mà, thì nó đục cái dấu chân của phụ nữ, dấu chân nhỏ hơn chút mà sao cho coi xinh xắn hơn chút, nó đây là dấu chân bà tiên ở trên trời giáng xuống cái bước đầy dấu kia dấu. Cái đó là cái lối bịp bợm của người xưa, đó là cái cách làm ăn của những cái người mà nó có âm mưu quỷ quyệt, chứ không có tiên Phật gì hết. Phật phải là con người thường mà không có đi đâu mà bước sải cảnh lớn dữ vậy. Phật là một con người đi khất thực bình thường như là người bao nhiêu người khác, chẳng qua là có cái trí tuệ giác ngộ và nhận thức chân lý đúng, rồi loại bỏ những cái nguyên nhân đau khổ của kiếp con người. Mà đạo Phật chia ra cái nguyên nhân đau khổ đó, nó nằm ở trong tam giới, nó nằm ở trong cõi gọi là cõi dục, gọi là cõi dục chứ kỳ thật không có cõi nào là cõi dục hết á. Gọi là nó nằm trong cõi sắc, nhưng mà cõi sắc chứ mà học đạo Phật rồi thì không có cõi nào là cõi sắc, và cũng không có cõi nào là cõi vô sắc. Mà là vũ trụ thiên nhiên thì nó có hai mặt, một là có, hai là không. Mà có là nó có kiểu nào, phải học Phật mới biết. Còn không là nó không kiểu nào, cái đó phải học Phật rồi. Chứ còn mà đi học tiến sĩ mà của người thế gian chấm nó không có được đâu. Người thế gian chấm mà nhiều khi người ta có 10 bằng tiến sĩ, người ta làm tàu lặn, người ta làm máy bay không người lái, người ta làm máy bay B-52, ta làm quả tiễn liên lục địa, người ta làm nhà máy nguyên tử hạt nhân, người ta làm tivi truyền hình, người ta làm các thứ ghê gớm khoa học ngày nay đó đã có đấy. Cái đó người ta làm được, ta làm giỏi. Thậm chí là bây giờ là ta làm robot đó, tức là người máy đó, như cái nhà máy điện tử bên Nhật bây giờ đó, là đi vô mà coi những chỗ nguy hiểm đó, là ta sai người máy làm không đó. Người máy gọi là robot, robot gì đó, robot, robot gì đó, muốn đọc sao đọc à, miễn là không phải tiếng Việt Nam là tiếng ngoại quốc vậy. Đó thì sai nó vô nó làm, người máy làm hết. Chứ mà người thường mình mà vô mấy chỗ đó là quá nguy hiểm. Cho nên trong khi người ta làm những cái nhà máy nguy hiểm như vậy thì người ta cũng dư trù, nó có thể xảy ra những cái nguy hiểm như đã xảy ra. Ta sai cái người robot vô quan sát, vô coi, thậm chí là ta điều khiển người robot sửa nó cơ. Cho nên là học Phật phải đáng học, phải có thầy minh sư, mà minh sư đó là thầy đó là phải là học cái đạo khắc sĩ, thành tựu cái nghề nghiệp khắc sĩ mới dạy lại cho những người khắc sĩ mới được. Mà các cái người đệ tử Phật mà gọi là đi thọ đại giới đó, tức là đi thọ cái giới khắc sĩ đó nha, chứ không có gì hết trơn á. Chứ tôi gọi là đi thọ giới, thọ đại giới, hỏi anh đi đâu đó, tôi đi thọ đại giới về. Mà không biết đại giới đó để thọ để làm gì, giới để làm gì, giới ra sao. Thì thật là những người đi tu mà làm lớn nhất là những người thọ đại giới. Mà những người thọ đại giới để thành tựu được cái con người gọi là lớn nhất đó. Lớn đây là lớn theo cái quan điểm đạo đức, đạo hạnh, đạo tâm, đạo lực của những cái người mà đi tu á, mình là giới khất sĩ. Mà giới khất sĩ là phải học với những người mà có văn tư tu về đạo Phật mới được. Chứ còn các cái nhà khoa học, bác học bên ngoài dạy không được. Bởi vì ta tư duy tạo lặng, ta tư duy là nguyên tử hạt nhân, vân vân. Tư duy máy bay không người lái, tàu lặn không người lái, quả thiện liên lục địa, thậm chí là quả thiện mà nhận nút một cái rồi nó tung ra, nó diệt 12 thành phố khác nhau. Cái đó là của những nhà khoa học, tiến sĩ, trên tiến sĩ gì đó, người ta làm cái đó. Còn học cái ngành khắc sĩ là phải là cái người khắc sĩ, có văn, có tư, có tu về khắc sĩ mới được. Cho nên đừng có tin tiến sĩ. Tiến sĩ là tiến sĩ nào, tiến sĩ là để làm gì. Chứ còn khắc sĩ mà khoa trương cái tiến sĩ đó là không được. Mà lại có đi học tiến sĩ của các cái trường tiến sĩ bên ngoài mà nói còn không trúng cái khắc sĩ được. Còn có cái thứ tiến sĩ mà đi xin bằng danh dự thì trời Phật ơi, ngó xuống mà coi. Tiến sĩ mà đi không có học mà đi xin, đi lấy cái bằng danh dự của một nước khác rồi cho mình đó, thì còn cái gì? Còn gì là đạo Phật, mà còn gì là con người chứ? Con người như thế mà ai mà xài cái thầm bằng đó thì mình là coi chừng nó ra. Có chừng nó tệ dữ rồi đó. Có những nhà mà bắt học người ta nói, anh hãy cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Đó mà trong một cái đoàn thể lớn mà mình dám xài những người tiến sĩ mà đi xin bằng đó thì cái đó coi chừng à. Tôi nhìn cái đạo của anh, tôi biết cái đạo anh hiện giờ là thế nào. Còn anh xài những người tiến sĩ mà đi xin bằng, đi mua bằng đó là anh là người thế nào ấy nhỉ? Nói như vậy là cũng không phải gì hết đó. Nói vậy là để nhắc nhở rằng là tăng ni trẻ, để ý mình phải là khất sĩ thiệt, mình mới là đệ tử Phật. Phật tử cũng vậy, Phật tử là mình là đệ tử của những người khất sĩ thiệt á, thì mới phải là đệ tử Phật. Chứ đệ tử của những cái ông tiến sĩ, coi chừng là tiến sĩ học ở đâu và hiện giờ đang làm gì, và cái đạo hạnh, đạo lực, đạo tâm nó ra làm sao. Chứ còn cái bằng không thì không có được cái gì hết. Thứ nhất là cái bằng đi xin, gọi là cái bằng danh dự. Bằng danh dự bất cứ cái nước nào cho đều không có giá trị gì hết. Nếu mà học cái đạo Phật là phải nói vậy, học cái đạo khất sĩ của đạo Phật là phải nói vậy. Bây giờ đây là mình nói cái điểm thứ nhất ở trong Bát Chánh Đạo là chánh kiến đó nè. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy đúng, biết đúng, nhận thức đúng, trải qua quá trình gạn lọc của tam huệ học là văn tư tu trên cơ sở 29 phần trợ đạo từ trước đến nay. Câu đó phải đọc kỹ, 29 phần trợ đạo. Và nếu mà học hết thì cái trợ đạo nó có 37 phần, mà nó là pháp trợ đạo chứ không phải là chánh đạo. Chánh đạo là cái chánh nhân thành Phật, là Phật tánh của mình, cái đó phải học kỹ. Do vậy cho nên cái người mà tu học đạo Phật là không bao giờ lại lục ai, không bao giờ cần gian sinh ai, không có gian sinh, không có lại lục, không có quy lụy và không có cầu khẩn bất cứ ai, từ quỷ, trời, thần, quỷ và những cái loài vật nào khác với chánh pháp của đạo Phật. Đấy, lại lục van xin với quỷ, với thần, với trời, với thánh, với hiền mà cầu khẩn gian sinh á, là cái đó gọi là mê tín dị đoan đó, gọi là duy tâm siêu hình là những thành phần đó. Bởi vì quỷ không làm gì cho ai được, thần cũng không làm gì cho ai được, trời cũng không làm gì cho ai được, cái này nói rồi. Có bài bình minh hôm qua tôi nói rồi đó ha, trời không có ai, trời nhìn khói bình minh tưởng sập trời, khói mây, mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp, trời thì vô xứ, thập thiện ở nơi nào thì chỗ đấy trời, người nào tu thập thiện là trời ở đấy rồi, chứ đừng có lại trời, cầu trời, khấn trời gì hết, van xin trời không có đâu, quỷ thần cũng không có đâu. Vậy thì đâu, ông Phật là ông gì? Ông Phật là một ông con người, một con người có khả năng giác ngộ toàn diện, một con người loại bỏ những cái nguyên nhân đau khổ là tam tế lục thô, là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, chứ không có lại gian sinh gì hết. Cho nên là thậm chí là sám hối đi nữa, là nếu mà người biết tu đàng hoàng á, tu chánh á, là sám hối, là người ta ăn năn, người ta tự giác tự nguyện, người ta chừa bỏ những cái điều sai trái. Chứ sám hối không có nghĩa là phải lại 108 lại như của ông Bất Động pháp sư đời nhà Tống soạn ra, càng không có lại cái kiểu mà van xin lại lùng mà kể lễ dài dòng như là Lương Hoàng Sám, như là Từ Bi Thủy Sám, như là Dược Sư Sám. Cái đó thì ai thiếu sức khỏe thì mượn cái đó làm thể thao thì chịu, nó không cấm. Nhưng mà bảo rằng lại như vậy để mà lấy phước lấy đức gì đó, để mà rửa tội đó là không có, hoàn toàn là sai lầm. Cho nên là theo mà tu chánh với đạo Phật đó, thì cái người mà đầu gối bị khớp cũng tu được, bàn chân bị khớp cũng tu được, tay chân bị khớp cũng tu được, có nghĩa là phải cần lại, khỏi lại. Và cái người nào sinh sống mà lỡ mà nó bị trịch cái gì đó, có người trịch sinh sống mà ta bắt ốc ở trong cái lưng á, trong sinh sống á, bây giờ bác sĩ giỏi lắm, để nẹp ở trong á, nẹp bằng inox xin đáp hay là cái bạch kim gì đó, rồi ta bắt ốc vô cái lưng đó làm sao lại, không lại được, vậy là không tu được hay sao? Ta không còn lại được, đầu gối ta bị khớp, rồi lưng ta bị bắt ốc vậy đó, rồi là không cải tạo quy chánh được, rồi tội ác thì trồng chất dễ đầy, không làm sao sạch được hay sao? Vì không lại được, không lại được là tội ác cứ trồng chất thêm lên vậy. Nói như vậy mà nghe được sao? Vậy mà có người bằng lòng chống đối tôi, rằng là tôi tại sao tôi dám phủ nhận dược sư sám pháp, tại sao tôi dám đánh đổ từ bi thủy sám pháp, tại sao tôi dám đánh đổ lương hoàng sám pháp, tại sao tôi dám đánh đổ là hồng danh bảo sám của bất động pháp sư đời nhà Tống Minh Đạo. Tôi đánh đổ hết mà không đánh đổ ai hết. Bởi vì lại Phật á, những người mà sâu sắc, người ta lại Phật ta gọi là chánh quán tâm thành. Mình biết tu thiền, mình biết quán chiếu, biết tư duy để mình loại trừ những cái kiến từ hoặc tình sao vô minh hoặc cho tới tâm tới lục thôi đó. Đó là lẽ rồi đó. Phát trí thanh tịnh, tức là trí tuệ mình mà phát cái trí thanh tịnh để nhận thức chân lý, rồi loại bỏ những cái tâm tới lục thô, kiến từ hoặc tình sao vô minh hoặc đó là lại rồi đó. Tức gọi là phát trí thanh tịnh lễ, chánh quan tâm thành lễ, thật tướng mình đẳng lễ, là ta thấy được cái thật tướng của giảng pháp là vô tướng. Thấy được cái tính không vô tướng vô tác của hiện tượng giảng pháp, đó là lại rồi đó. Lại rồi đó, cho nên cái người mà sinh sống bị kẹp bằng bạch kim cũng tu Phật được, cũng sạch, không còn tội, không có tội, mà không cần lại mấy cái thứ là sám hối kia, bao nhiêu chục lại không cần. Nói cái đó khó nghe dữ lắm. Bởi vì tất cả 37 cái món trợ đạo đó chỉ là duyên nhân để mà nó hiển lộ cái Phật tánh vốn có của mình ra. Chứ không phải là do lại lục cầu nguyện giáng sinh. Mà ai mà dạy mà tụng kinh mà từng bộ mà để trả tiền, trả tiền công cho cái người tụng kinh đó mà đem cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình, là cái đó hoàn toàn là cái đó biến đạo Phật ra thành cái đạo kinh tế cho những cái người mà theo đạo Phật đó để làm kinh tế, chứ cái đó không trúng. Mình đem kinh của Phật ra mình tụng mướn, mình làm sao mà là lấy cái tụng đó mà đem mà cầu nguyện cho cái linh hồn nào đó để mà được trừ khử những cái hung dữ thô bạo của quỷ sứ diêm vương, hoặc là lấy cái kinh, cái công đức tụng niệm đó mà báo cáo với Phật A Di Đà để cho Phật A Di Đà phóng cái tay, phóng cái tay xuống mà phóng quang rước mình về. Cái đó là một cái thứ sai lầm quyển hoặc. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ học sâu đó nè. Học sâu là cho những ai muốn tu thiệt, muốn mở trói cho mình, muốn giải thoát cho mình. Giải thoát tức là mở trói đó. Người mà bị tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc đó, nó ràng buộc đó, là người đó là cái người bị ngục tù trong tam giới. Rồi cái người mà vượt ra được gọi là có niết bàn, người ta gọi là cái người giải thoát. Giải thoát là gì? Là cái người được mở trói, không còn bị trói buộc mà gông cùm xiềng xích nữa, mà mở trói giải thoát rồi, tức là con người tự do. Tự do là với cái nghĩa là giống như là cái người ở tù mà bị cái án tù 10 năm, rồi tới chừng mà mãn 10 năm ta trả tự do là vậy đó. Đúng 10 năm rồi ta trả cho anh tự do. Tự do nghĩa là anh không bị nhốt trong cái bốn cái bức tường cái nhà tù nữa, và anh không còn bị là cầm trói là buộc ràng nữa. Thế thì là giải thoát, tức là con người tự do. Con người cởi bỏ được những cái dây nhợ cầm trói và giam hãm trong cái ngục tù của tam giới nữa. Chứ không có gian xin cầu nguyện gì hết. Muốn có được cái tính kiến thì dứt khoát mà phải loại bỏ đây này nha, phải loại bỏ tà kiến và quyến thuộc của tà kiến. Như là đây là như là nè, như là thân kiến nè, như là biên kiến nè, như là kiếm thủ nè, như là giới cấm thủ kiếm nè, và các cái thứ hoang đường ảo tưởng như là tinh quỷ nè, tinh ma nè, tinh trời nè, tinh thần nè, tinh thánh nè, xuyên qua cái thế giới vô sắc, xuyên qua thế giới vô sắc. Mình tin quỷ là mình tin vào thế giới vô sắc, mình tin ma là tin vào thế giới vô sắc. Hồi xưa tụi tôi mà tắm xong nó tụi mày tắm với ma da nó kéo mình á, té ra là dạy tầm bậy, chứ ma da nào mà kéo, không có cái con ma da. Bây giờ là tàu thuyền người ta đi rầm ở dưới đáy sông, người ta đánh lưới, ta bắt cá, chưa kể là tàu lặn nó đi đầy ở dưới, tàu của Nga, của Pháp, của Mỹ, của Anh, của các cái nước mà dân minh. Bây giờ Việt Nam này là cũng là tôi nghe là mua là đang mua 6 chiếc tàu lặn đó. Mà tàu lặn là đi dưới đáy biển 40-50 cây số, nhưng mà sâu ở dưới có con ma da nào ở đâu. Cho nên tin ma là mê tín, tin quỷ là mê tín, tin trời ông trời nào giúp đỡ là mê tín, tin ông thần nào đó là mê tín. Cho nên những cái năm mà chiến tranh đó, ta đốt chùa sạch, đốt miễu đình phá hết. Mà nếu mà thật sự mà có thần có thánh ra thì là mấy cái ông thần thánh mất nhà ở họ nhận cổ mấy cái người mà phá đình, phá chùa. Nhưng mà đâu có cái người nào mà bị nhận cổ gì đâu. Phá sạch trơn. Bởi vì mấy cái chỗ đình chùa nó kín đáo như vậy đó, hồi đó là chiến tranh nghĩa là hai bên đều lợi dụng. Cho nên là một bên này là không muốn cho cái bên kia để tá túc, ta cũng phá chùa. Rồi cái bên nọ là ở tá túc thì bên nọ là quỷ diệt, cho nên là đình chùa là coi như tiêu hết. Rồi bây giờ ta mới lần là ai có đức tin đó, ta mới phục hồi lại theo cái nền chùa cũ, cái nền đình cũ người ta làm, thì cái đó là tự do tín ngưỡng, ai muốn làm gì làm. Chứ thiệt ra là không có ông gì tổng hết á. Nếu có là đi dặn cổ người ta rồi. Phá chùa là nó là con hồn dặn cổ, còn phá đình đó thì thần quỷ thần ở trong đình nó dặn cổ người ta. Nhưng mà kỳ thật không có hề người nào bị dặn cổ gì hết, chứng tỏ rằng là tin quỷ thần là không có, mà tin Phật là có rồi nha. Bởi vì Phật là Phật Thích Ca, là có người Ấn Độ hồi xưa có thiệt, có người lịch sử, có người giác ngộ hoàn toàn, có người khất sĩ hoàn toàn. Mà vì khất sĩ cho nên là mới bỏ được tất cả những cái nguyên nhân của ngục tù đau khổ. Đó là tam tế, lục thô, đó là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc. Những cái đó là Đức Phật Thích Ca đã gột rửa sạch ngần. Vì đó là những cái nguyên nhân khổ, mà gột rửa sạch ngần những cái nguyên nhân khổ thì cái quả khổ không còn. Mà quả khổ không còn thì gọi đó là diệt đế, gọi đó là đạt đến cái địa vị cái quả niết bàn. Chứ kỳ thật cũng chẳng có niết bàn là cái gì hết đó. Ai không có đau khổ, không có phiền não, không có vô minh là gọi là niết bàn. Cũng như ai mà được thả ra khỏi cái ngục tù thì ta gọi là trả tự do vậy thôi. Mà tự do không có là cái gì hết á, nghĩa là không có bị giống ở trong cái tù nữa thì gọi là người đó tự do vậy thôi. Chứ tự do chẳng có là cái gì. Cho nên niết bàn đó, người tu hành đó đừng có đòi có cái quả niết bàn nào để cho mình hưởng sung sướng, không có đâu. Hoặc là bị còng, bị xiềng, bị trói, bị nhốt ở trong cái nhà tù thì gọi là tù nhân. Mà vì một cái lẽ nào đó mà mình hết đi cái còng, cái trói, cái xiềng, cái xích, là hết bị nhốt ở trong nhà tù đó, Thì cái ngày đó là cái ngày được trả tự do, mà trả tự do thì ra ngoài tự nó sung sướng à, không cần đòi cái sung sướng nào nữa hết, cũng tự nó có sung sướng, tự nó có an lạc, tự nó có hạnh phúc, thì vì là con người tự do mà, vậy thôi à, chứ đừng có đòi, đòi là không có được. Ai mà gửi gắm tâm hồn cho trời trời Phật Phật thấm thánh tần 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 lại và đòi cái niết bàn nào đó không có đâu, đòi cái quả vô thượng bồ đề nào đó không có đâu. Vô thượng bồ đề là gì? Là cái trình độ giác ngộ đã tới cái đỉnh mà không còn cái chỗ nào không thấy, không biết, thấy hết, biết hết, thấy biết đúng sự thật của cuộc đời, của hiện tượng giảng pháp, vậy thôi. Chứ cái quả bồ đề của Phật đó không có là cái quả gì hết. Vừa giờ đâu tôi nói vậy, vừa giờ là Đức Phật dạy ông tu bồ đề, này tu bồ đề, người ta nói Phật có được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, này tu bồ đề, Như Lai nói cho bà biết, Như Lai không hề có được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết. Bạch Thế Tôn, nếu mà Như Lai không nói rằng Như Lai không được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, vậy sao người ta nói Như Lai là Như Lai là người được quả vô thượng bồ đề? Phật nói này tu bồ đề là Như Lai có được gì hết, tại Như Lai nhìn giảng pháp phải không, bình đẳng tuyệt đối bình đẳng. Như Lai không có sanh cái tâm thương ghét lấy bỏ, không có sanh cái tâm hơn thua mần giận phải quấy tốt xấu. Như Lai xa lìa được, nó tóm tắt lại là Như Lai xa lìa được ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Như Lai tu tất cả pháp lành, do vậy mà gọi là Như Lai được quả là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vậy thôi. Chứ Như Lai nào có được cái chứng cái đắc gì đâu. Cái đó là Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã đàng hoàng như vậy. Hằng ngày sống trong, Như Lai sống trong thiện pháp, chứ không có làm những điều ác pháp, cho nên là gọi là Như Lai được quả vô thượng bồ đề, chứ kỳ thật Như Lai nào có được quả gì đâu. Mà này tu bồ đề nói là thiện pháp, chứ chẳng có thiện pháp gì hết, không có làm ác là tự gọi nó là nó thành ra thiện vậy hà. Thân khẩu ý Như Lai không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác là tự nó thành ra gọi là thiện vậy thôi, chứ Như Lai cũng chẳng có làm gì để gọi là thiện cả. Cái đó đó, cái điểm đến tận cùng của quả vô thượng bồ đề là vậy đó. Cho nên tôi muốn nhắc với Phật tử, đừng có phải loại trừ bỏ cái tam tế, cái lục thô, cái kiến hoặc cái tư hoặc cái tình sa hoặc mà không cần là ai hết. Học tìm thầy dạy như vậy mà học, và tìm cái chùa dạy như vậy mà tu, chứ đừng có ham chùa dạy, chùa đẹp, chùa lớn, chùa sang. Trời ơi, mấy cái người đó là người ta đã cực muốn chết, ta làm cái đó người ta đã phiền não vô minh tràn ngập rồi, mình đi lại mình học cái gì sống, đã làm cái đó là đau khổ dữ lắm đó, nợ nần tùm lum mà. Bản thân cái người mà chưa cởi trói được cho mình mà tay chân mình bị cột, bị trói, bị còng mà đi mở trói cho ai? Cho nên người ta làm chùa chiền lộng lẫy vậy chứ bản thân cái người đó khổ dữ lắm rồi, tự người ta đang bị trói mà mở trói cho người khác thì sao được, mà nhờ. Do vậy mà có bài thơ của tôi làm để nhắc nhở cho ai đó không biết, bài thơ cái đầu đề là lạ, tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa, vì quá đam mê tượng, đam mê tháp, đam mê chùa, cực lực tới nguyên mà vẫn thiếu, liều thân vay mượn lạ chi mô, liều thân vay nợ. Phật Thích Ca mà nếu mà vay nợ thì làm sao mà thành Phật được, mà vay chi, hoàng tử mà còn không thèm lấy tiền của nhà vua, không có xin tiền với phụ hoàng với mẫu hậu để xài. Tiền có xin được đó mà còn không thèm xài thì có đâu đi vay nợ. Là hoàng cung là cung ấm có, cung lạnh có mà không thèm ở. Đi làm khắc sĩ mình làm gì có cái vụ vay nợ. Cho nên là tôi nói tăng đi trẻ suy nghĩ kỹ đi. Còn tôi có nói, tôi có dùng ý tôi nói xấu những người tu hành không? Không có à nha. Không có hề có dùng ý nói xấu người tu hành. Cũng không có hề dùng ý công kích những người Phật tử tại gia để làm gì. Nhưng mà đều nói những cái lời Phật ý kinh để nhắc nhở vậy đó. Ai bằng lòng thì nghe, ai không bằng lòng thì cứ dục cái quyển sách. Còn cái tôi nói mà nó lỡ nó lên trên mạng rồi đó thì cứ giật, đừng có bấm cái nút nữa, đừng có bấm cái nút của internet nữa, hoặc là mấy cái đĩa ai lỡ cho nó cứ giục đi, vậy là xong, không có bực bội gì hết chi. Còn nếu mà nghe suy gẫm thì nghe thử đi, tôi không hề công kích ai để làm gì. Bởi vì tôi không có ganh tị bất cứ một cái gì với ai hiện giờ. Đức Phật hồi xưa có tứ vô sở quý, tôi bây giờ tôi cũng học Phật, tôi cũng tập tành, tôi đi vào tứ vô sở quý. Tứ vô sở quý của Phật hồi đó, một đó là nhất thiết trí vô sở quý. Phật là con người đầy đủ trí tuệ, nhất thiết trí, không có cái gì mà hỏi mà Đức Phật không giúp được. Rồi là nhất thiết trí vô quý. Hai là lậu tận vô quý, là Đức Phật loại bỏ tam tế, lục thô, kiến hoạt, tư hoạt, trần sa hoạt. Đức Phật bỏ dứt, không còn một cái chút vô minh phiền não nào. Đó là cái vô sở quý thứ hai. Cái thứ ba là thuyết chứng đạo vô sở quý. Đức Phật nói cái phương pháp mà cái gì mà nó ngăn ngại cho cái việc mà học đạo hành đạo để chứng đạo đó, Đức Phật chỉ rõ. Cái nào làm cho chướng ngại học đạo, cái gì làm cho chướng ngại hành đạo, cái gì làm cho chướng ngại cái chứng đạo, cái điều đó Đức Phật chỉ rõ rành lắm, cho nên gọi là thuyết chướng đạo vô sở quý. Cái thứ tư là thuyết tận khổ đạo vô sở quý, nghĩa là chỉ bài cái nguyên nhân, cái đạt của con đường diệt khổ rất rõ ràng kỹ lưỡng. Do vậy mà Đức Phật là tự tin mình là cái người tự giác, và đi làm cái việc gọi là tha giác. Tha giác giác tha, làm việc đó thành tựu được hai cái việc đó, là người ta gọi ông đó là ông Phật. Ông Phật có nghĩa là cái ông giác ngộ, rồi ông làm cái việc tự giác, tha giác, vậy thôi. Chứ ông chẳng là cái ông gì mà làm sanh ra để cho thiên hạ cúng lại chi. Không có, Phật không có gì thành một cái ông mà để cho người ta cúng người ta lại. Phật hồi xưa đi khất thực đâu cần năng nỉ lại lục ông nào khác. Ngược lại cũng không bao giờ cần người khác lại mình để làm gì. Chỗ đó là chỗ mà tăng ni trẻ cần phải để ý học, rồi Phật tử cũng cần để ý học là cái chỗ đó. Nói nhiều lắm, nói không có hết, không bao giờ nói hết. Gọi là nhắc nhở thì nhắc nhở tới đâu nhắc vậy thôi. Nếu ai đó dám nói thật không sợ mất lòng thì có thể nói khoan nghe để nhắc nhở cái vụ này nó cho nên cái cần nhắc nhở nhiều quá đi. Cái đoạn vừa nói đó dứt khoát phải bỏ tà kiến, vậy thì Vậy thì các Phật tử có nhận thức được tà kiến là cái gì chưa? Rồi các Phật tử cũng như tăng ni trẻ có nhận thức được chánh kiến là cái gì chưa? Đấy. Trong này ta ghi là tà kiến, tức là ở đây là tôi ghi là tôi chưa có ghi tam tế lục thô đó nha, bởi vì tôi chưa muốn nói nhiều. Tôi tính tôi bớt đi, tôi không nói nhiều. Chứ còn trong cái tà kiến nó là gồm, nó nằm ở trong kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc. Và cái nguồn gốc của nó là từ tam tế cơ, tam tế lục thô cơ. Nhưng mà hồi tôi viết cái này tôi định là tôi nói cạn cạn thôi. Nhưng mà trong không, khi bây giờ đây là mình nghiên cứu thì mình nói là cho nó thêm mà. Thêm cũng như mình đi mua đồ thường thường là ai thêm mình dị chút mình khoái rồi. Mua cái lô chôm chôm mà cái chị bán chôm chôm đó bán cho mình ký rồi cái rồi bức thêm chùm tặng nghe cái mình thích lắm. Mà điều đó có thiệt. Thành ra rồi mình viết cái này thì mình tính không có viết cái tam tế lục thô. Nhưng mà anh giờ thì chùm chùm mình còn nhiều quá, mình cho người ta thêm chùm đâu có nhậm gì. Mình nói thêm tam tế lục thô. Chứ còn cái chỉ tà kiến là nó phải bắt đầu của nó từ cái nguồn của nó là phải tam tế lục thô rồi mới kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, tức là tam tế lục thô đó. Tam tế lục thô là gọi là vô minh hoặc. Do vậy mà khi mà tôi triển khai thì tôi nói tà kiến là gồm có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, mà tôi không nói vô minh hoặc là tại vì vô minh hoặc tức là tam tế lục thô. À, cho nên là tôi nói vậy chứ trong cái đầu của tôi nó quên thì có, nó già rồi nó có, nó thỉnh thoảng nó có quên đấy, nhưng mà đều kinh điển còn nhớ và nói rất là phân minh. Tôi nói tà kiến là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, mà tôi không nói là vô minh hoặc, bởi vì vô minh hoặc khi tôi giảng tôi đã nói tam tế lục thô rồi, từ tam tế lục thô nó mới lớn mạnh lên, nó thành ra là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc đấy. Cho nên tôi nói rất là có ý tứ, nếu tăng ni trẻ biết nghe là rất có ý tứ. Nếu Phật tử tại gia mà biết nghe đó, mà bằng lòng nghe đó, thì cũng rất có ý tứ. Do vậy mà người ta nói mà người ta là để cái ý tứ của người ta trong đó, thì mình nghe rồi mình học tu cũng phải thiền định, cũng phải sử dụng ý tứ mà nghe. Tức là nghe phải có thiền định, phải có tư duy. Chứ còn nghe mà không có thiền định, không có tư duy thì nghe cái giọng nói của cái ông này nghe phát ghét. Ông này có lẽ là cái ương ngạnh à, không hợp ý ta sợ từ con quỷ, ta sợ từ con ma, ta tin từ cái ông thần bà thần, ông thánh bà thánh, ta tin từ cái ông trời bà trời, mà cái ông này ông nói không nghe. ông này ngang đầu cứng cổ, không hợp ý ta. Thì có chừng là tôi có chừng mình hợp ý mình đó là mình vô vào cái tập quán sai lầm, mình bị đầu độc bởi cái thứ văn hóa sai lầm đó nha. Cho nên có người mà đòi hợp ý ta nó phải có chừng nha. Ý ta là ý ta học với ai, ta có minh sư không, người ta có nghe cái lời của những cái bậc mà giác ngộ vô thượng bồ đề hay không. Chứ mình nghe nói ở dưới sông có ma gia rồi mình nhát con cháu mình tắm ma gia rút rồi mình làm cho nó sợ lớn lên, là thay vì đi làm nghề chài lưới ăn nó không dám làm. Hỏi sao ta biểu mày đi chài rồi gì đi lưới rồi ăn với người ta đánh cá rồi ăn, mày không làm nó tôi sợ ma gia chết rồi, tự diệt đứa con mình rồi. Còn Việt Nam mình đã bắt được cá nào lớn kêu bằng ông, trong khi Nhật Bản nó bắt cá ông nó đem về nó lấy mỡ, nó lấy thịt, nó làm cái gì đó nghiên cứu nghe là vô cùng là giàu vô tận. Còn mình nó gặp cáo lớn rồi bắt ra về gọi là cá ông. Mà những cái voi mà chết lên cái là đem về làm đền ở ngoài Vũng Tàu, Việt Nam nè, có cái đền thờ bộ xương cá ông. Thì thật ra cái đó là dịch bổng kiếm để làm mỡ, lấy mỡ là không ra đó. Tự nhiên cứu khoa học nhiều chất ở trong cái con cá ông lắm. Thế giới thì yêu cầu không được bắt cá ông nữa, không được bắt cá voi nữa, mà dịch bổng nó nói cái này là tụi nghiên cứu. Mà nghiên cứu khoa học mà. Thành ra cá bự như thì vẫn bắt ra, chứ đâu có ma nha gì đâu. Lưới của Nhật là một tay lưới là 50 cái số bề dài, bắt cá cả gần hết cả biển rồi. Còn mình đi hù con cháu mình nói ma da chứ không có ma da, tắm rồi có thể là dập nó bẻ, lội bơi lội mà nó không quen không tập luyện thường thì dập nó bẻ rồi cứng chân cứng tay rồi chìm chết, gọi là ma da chứ làm gì có ma da. Còn ở vườn quê xưa có cây trơm nào nói bà ở trên cây trơm, mà bà thì hỏi bà nào đó, bà Hồ Ly Thượng Động với bà Cố Hỷ. Thì té ra là khi mà nghiên cứu cái chuyện phong thần đó, thì bà Hồ đó, tức là Hồ Ly Thượng Động tức là Đắc Kỷ, còn bà Cố tức là Hồ Hỷ Mỹ tức là em trong cái họ chồng của Đắc Kỷ. Cái đó là cái sách là của nhà văn người ta viết, người ta hư cấu cho nó lâm ly não nùng như vậy để mà người ta bán người ta ăn. Mà mình nghe cái đó rồi mình đem về mình nói hành hiến là có cái tâm là bà Hồ ở Thảnh á. Trời Phật ơi, hồi đó tụi tôi đi học ngoài đường mà gặp mấy cái tâm đó mà trời mưa lắc lắc mà tụi nó nhát nói bà Hồ bà có Thảnh, thằng nào thằng ấy sợ muốn chết, mà chỉ có tôi là không sợ. Nói nghe nó kỳ chứ, nói bà Hồ tôi kêu bà Hồ tôi chửi luôn. Nói có quỷ này quỷ kia cho tôi kêu quỷ tôi chửi luôn. Mà nó lẽ là nó bẻ cổ tôi hồi đó rồi, chứ mà nó đâu có thằng nào mà bẻ. Cho nên tôi chửi tàn sát tôi hồi đó, tôi muốn dữ lắm mà đều lễ phép, người nào lễ phép thì lễ phép, mà người nào đứa nào ngang tàng là quánh lộn không bao giờ ngang, đánh lộn không bao giờ ngang. Tất nhiên là mình cũng có khi bầm mình bầm mấy bầm mặt, nhưng mà đều có cái là bầm không có sợ, cho nên là quánh là gần như là thắng vậy đó. Mà thắng thì nói thắng chứ kỳ thật là nát mình hết trơn, bầm hết trơn, tại vì là mình lì á mà. Thành ra gan lắm mà không có sợ, chứ không phải là đánh là thắng. Họ thương dữ lắm nhưng mà đều không sợ là không sợ. Còn nói tới bà Hồ bà Cố gì chửi tuốt khách, chửi tục tiểu, thách thức. Còn nói quỷ, khúc đường đó có con quỷ, có con quỷ đó, có quỷ, có cái thằng nó bị trâu chém chết. Rồi nó bắt người ta bệnh hoạn, người ta cúng, nó đòi ăn gà. Nó đoạn gà con kê mà nó ra ni là cái cựa phải là dài cỡ 2 phân thì nó mới chịu. Bây giờ tôi lớn rồi tôi nghĩ tôi phát cười cái thằng quỷ ngu dữ tận. Lớn lên rồi tôi mới nghe mấy người mà ta ăn gà mình nhà nghề đó, ta ăn gà mấy dầu chứ ai ăn gà cựa dài. Vậy mà cái thằng đó nó lên đầu lên móc rồi nó nói là cho nó ăn con kê, và kê nó ra ni, nó đưa tay ra ni là phải cỡ 3 phân vậy lại, cựa phải 3 phân vậy. Bây giờ tôi nhớ tới những người mà rành ăn đó, những đại gia nó ăn gà mấy dầu không chứ gà cựa rồi cái đồ đó phải ăn cái gì. Cái đồ đó nấu phải có thuốc tiêu mặn, rồi nấu vô mà nấu thuốc tiêu mặn vô thì là đâu còn chất bổ nữa. Ăn lấy no chứ còn thuốc tiêu mặn nó quá giải chất bổ nó làm mất hết rồi. Cho nên là nhớ lại tới cái hồi lúc mà mình còn ngu rồi, tới lúc mình mà hết ngu đỡ rồi đó, mình nhớ nó cười quá. Tôi nói thì nói tùm lum vậy nó cũng gọi là nhắc nhở tôi không? Cái đó cũng gọi là nhắc nhở tu học đó. Bởi vì cái đó là cái vô minh, cái đó là cái quan đường, cái quyển hoặc cái mê tín cái gì đó, mà cái tập quán của dân tộc Việt Nam mình đã bị, mình bị ảnh hưởng cái nhà văn nhà thơ của Trung Quốc mấy ngàn năm rồi. Họ hư cấu nhiều cái nó hay lắm, hư cấu để bán ăn chơi lấy tiền xài, hoặc là hư cấu đó là đối với cái người mà có trí người ta lại hiểu cái khác, ta hiểu khác, người ta hiểu một vấn đề khác, chứ ta không có dựa trên cái cặn bã cái xác của văn tự mà ta hiểu cái ý sâu bên trong á. Thí dụ như là người ta viết cái chuyện mà lục xúc tranh công, cái loại mà là heo gà chó trâu ngựa gì đó lục xúc tranh công đó, người ta viết cái đó đâu có phải là để nói là con chó nó kể công của nó, rồi con gà kể công của nó, rồi con heo kể công của nó, rồi con trâu kể công của nó, con ngựa kể công của nó để làm gì. Cái đó ta viết đó là ta ngụ ý là trong cái triều đình đó, trong cái triều đình mà làm quan đó nó có 6 cái bộ, cái bằng lục bộ đó, thành ra là ta viết để ta ngụ ý ta chửi với đám kia. Rồi nhẹ cái dân của mình không có học hành gì hết, mình nói ngựa biết nói, mình nói chó biết nói, mình nói gà biết nói, rồi mình nói con heo nó cũng giận dữ, nó nói mà tụi mày nói tao không có nhờ cậy hả, chỗ không nhờ cậy hả, mày coi tao đi nè, tao nói họ ăn thịt tao rồi, bán cái thịt tao đi nè, bọn mày ngu mày nói tao là ăn ở không ăn cho mập ngủ, tao đâu có phải ăn ở không cho mập, tao là làm cho nó to lớn vậy chứ mà nửa chủ bán tao chứ bộ. Đấy, heo nó trừng mắt lên, chê nó ăn không làm gì, chó là nó nói tôi sửa giữ nhà tôi sửa, còn con gà đó nó nói tôi là gái để cho chủ thức khuya để mà nấu xôi nấu cơm để cho bằng ruộng, chỉ có heo là không làm gì, nó trợn mắt lên, nó nói mà tụi mày không biết chứ, đâu phải tao ăn cho mập không về đây là ở không đâu, tới chuyện đó họ bán tao, họ ăn thịt tao. Tao cũng đem đời sống tao ra để đền bù cái công lao họ nuôi dưỡng tao chứ tao đâu phải là cái thứ ăn không ngồi rồi gì đâu. Tụi mày nói bậy. Thế thì mình nói con heo nó nói. Cái người mà không có học hành á, trẻ thơ á, nó nói hồi xưa vậy là hả ba? Hồi xưa con heo biết nói hả ba? Con chó biết nói hả ba? Nó hỏi vậy đó. Sự thật thì người ta giáo hóa cho những người có trí, ta viết cái đó, ta gọi là ngụ ngôn là cái lời đó, người ta gửi một cái ý tứ của ta thầm kín ở bên trong. Cho nên là mình nghe những chuyện ngụ ngôn, những chuyện mà của nhà văn, nhà thơ người ta gửi ý tứ, người ta tổng mình không biết, người ít trí không biết. Thầy này hiểu sai lầm dữ lắm. Kinh điển Phật cũng vậy, trải qua mấy ngàn năm rồi có những nhà văn, nhà thơ, có những người mà văn học giỏi, người ta gửi gắm những cái mẫu chuyện rất là sâu sắc. Mà nếu như mà các tăng ni trẻ mà không có nghiên cứu thì mình không có hiểu sâu được, mà không hiểu sâu được là mình không hướng dẫn Phật tử sâu được. Rồi mình nói những cái lặt vặt, mình dạy những cái lặt vặt, mình không có đánh giá nhận thức được cái chân lý. Tôi nói ví dụ như giờ là có ai đó, tôi không cần biết, nhưng mà chết rồi để lại cái xác cất giữ gìn đó, cái đó là đối với là Phật là không có gì quý hết. Cho nên là ở chùa Đậu là có cái xác của hai cái ông, tôi có đi coi tới nơi đàng hoàng. Cái xác hai cái xác, một cái tượng thì bây giờ là bị lũ lụt nó làm hư rồi, người ta phục chế lại, còn một cái tượng kia người ta nói rằng là nguyên thủy, cái tượng của ông gì Minh đó. Nhưng mà tôi thành thật là tôi nói cũng chẳng phải phê phán ai làm gì, nhưng mà cái tượng của ông gì Minh đó ở Vũ Vũ Khắc Minh ha, xin lỗi ông Vũ Khắc Minh nha, lẽ là tôi không nói cái tên của ông chi, nhưng mà đều tại vì sự thật nó có vậy, thành ra tôi nói ông đừng ông đừng tưởng đâu tôi nói xấu ông, không có đâu. Ông Vũ Khắc Minh đó để lại cái tượng, mà nếu mà thiền sư mà tu thiền là đương nhiên là phải ngồi, mà nếu mà còn ngồi y như cái tượng mà của ông thiền sư ngồi thiền đó thì cái đó nó trải nghiệm nó quý báu quá đi. Người ta có thể đáng lưu niệm và ta quý về mặt nào đó coi nó đẹp hơn. Còn đây cái tượng của cụ Vũ Khắc Minh đó nằm mộp một cách không có tư thế, không có trật tự kỹ cương dáng vẻ gì hết, mà nằm mộp một cách thấy thảm thê. Nếu mà một người thiệt mà bắt nằm kiểu đó là hoàn toàn là đau khổ cực kỳ đau khổ, chứ không có được cái gì hết. Cho nên nếu mà ngài để lại để chứng tích, để cho người ta tín ngưỡng, người ta quý, người ta tu, thì ngài để lại cái tượng mà ngài ngồi thẳng thớm đàng hoàng như cái người tu thiền định dùm, thì tôi cho rằng cái đó là cái hi hữu và có lẽ. Nhưng mà ngài để lại, nói ngài để lại, người ta nói cho tôi không tin ngài để lại. Ngài để lại với cái tư thế mà ngồi như vậy thì chứng tỏ rằng là cái vụ tu thiền này không có được cái gì nào. Nghĩa là mình không có tự chủ, mình không có tự tại, mình không có tự do, mà mình vẫn tùy thuận theo cái lối sanh lão bệnh tử khổ để rồi chết khổ, thì cái đó để lại chi? Nhưng mà tôi biết rằng là ngài Vũ Khắc Minh ngài không có ý để lại. Nếu cái tượng đó là thiệt thì ngài cũng không có ý để lại. Ngài thọ sanh bằng kiểu nào ở trong hiện tại cũng như tương lai thì điều đó không ai biết, không ai nói làm chi, có biết cũng không biết được. Bởi vì theo giáo lý Đạo Phật tu học thì là con người mà phát đại mà nó trả về cho hoàn nguyên cho phát đại rồi đó, thì người ta trở về với cái pháp thân thanh tịnh của người ta ở trong vũ trụ bao la, rồi người ta có thể là hòa hợp duyên sanh trở lại một cái thân khác, chứ ai quý trọng cái thân chết rồi để làm cái gì. Cho nên là tôi tin rằng là cụ Vũ Khắc Minh không còn tương quan gì với cái xác đó, ấy thế mà người ta quý cái xác đó dữ lắm. Rồi nghe nói cũng có những nhà khoa học nghiên cứu cái thịt đó, cái xương đó, coi ướp bằng cái gì, và nếu không phải ướp thì là do cái thiền định, cái tu tập kiểu nào mà bây giờ nó còn, nó không tan rã như vậy. Thế thì ta nghiên cứu về mặt đạo đức để đánh giá tại sao tu thiệt cái pháp gì mà cái thịt không rã, thì cái đó cho tới ngày nay cũng chưa có kết luận được. Rồi nói rằng là vậy, nếu mà không phải là do đạo đức, do đạo hạnh, thì là do cái kỹ thuật ướp xác. Mà ướp xác cho tới ngày nay cũng chưa có nhà khoa học nào xác định là ướp xác bằng cái chất liệu gì. Mặc dù là ngày nay là những nhà khoa học, những nhà y học, người ta nghiên cứu cái chất mà chết rồi từ lâu mà ta còn phát hiện ra được. Vậy mà cái chất gì làm cho cái xác của ngài Vũ Khắc Minh là không tan rã đó, cho tới bây giờ chưa nghe cái kết luận nào. Thế thì tóm lại vấn đề tôi muốn nói là cái mà để lại cái đó không cần thiết, tà kiến. Tại sao tôi nói là để xương để cốt lại thờ như vậy là tà kiến? Là tại vì không có cần thiết. Đối với đạo Phật cái đó không cần thiết. Những nhà vua chúa từ xưa nay người ta có ướp xác, người ta có để chữ đó là chuyện của nhà vua chúa. Thí dụ như các ông vua đâu xứ Ai Cập hồi xưa cũng có ướp xác, rồi các cái vị vua chúa trên đời này người ta cũng có ướp xác, còn bao nhiêu trăm năm là điều đó chuyện của người ta, mình cũng không cần biết chi. Nhưng mà người ta có ướp xác là vì người ta là vua chúa, Ta muốn cái đó để kỷ niệm, để cho những cái hàng quần thần của ta sau đó dựa vào cái đức hạnh tốt lành đó mà ta học, người ta giữ gìn cái lục vua pháp nước, thì người ta có ước xa. Nhưng mà thí dụ như là đây là mình nói xin lỗi nha, đây là mình nói nhỏ nhỏ thôi. Cái đạo Phật ở Tây Tạng mà những cái đức lạc ma mà người ta ướp xác, người ta cất đó, cái đó tôi cho là cái đó không phải đạo Phật. Tôi cho là không phải đạo Phật. Mặc dù người ta có thờ Phật, người ta có gọi là ông Phật, nhưng mà cái đó tôi cho là không phải đạo Phật. Do vậy mà cái vấn đề cái xác mà còn để tồn tại tôi cho là không quý, vì cái đó không phải đạo Phật. Những người đệ tử Phật không nên quý cái đó, không nên tin cái đó. Hỏi tại sao tôi nói vậy? Dễ ở trả lại một câu là một câu một là sao? Nếu ai hỏi tôi tại sao ông dám không quý những cái tội tốt mà người ta ướp, người ta để lại trong năm này qua năm năm khác mà ông quý, tôi hỏi câu tôi hỏi xin lỗi huynh đệ, cái đó là cái xác mà còn để mấy trăm năm tôi cần biết, mà còn để cái đó là hữu vi pháp hay là vô vi pháp? Một câu thôi là rồi đời. Cái xác đó là hữu vi pháp hay là vô vi pháp? Anh để cái xác đó đó. Hoặc là có người không để mà ta tôn thờ. Ta tôn thờ bằng cái ta làm vô trong cái tháp, mà ta để xung quanh cái tháp đó toàn là bằng ngọc, bằng ngà, bằng vàng. Tôi cũng không cho cái đó là quý. Bao nhiêu ngàn cái tượng ở bên Trung Quốc, cái chỗ gì mà Lưu Bị gửi con coi đó, quên rồi, coi chuyện này, lâu xài quá nó quên. Cái vùng đó đó là có những ông sư hồi xưa là tạc tượng cả bao nhiêu tâm thì tôi không có nếm rõ, nhưng mà tạng cái tượng đó từ nhỏ như là cỡ chừng một tấc, lớn lên là năm tấc, một thước, hai thước, cho tới mười mấy, hai chục thước, mà đứng dài dài trong một cái vùng núi non, hai bên đó là sông biển, sông nước chảy. Cái vùng đó dùng gì đó bữa nào muốn biết là lấy Trường Tâm Quốc coi lại biết à. Mà tạc tượng nghĩa là cả cái vách đất, vách núi vậy đó. Hỏi tôi coi cái đó là tôi thế nào? Tôi nói không có gì quý, đồ bỏ. Hỏi sao tượng Phật mà ông dám nói đồ bỏ? Tôi nói đồ bỏ thật chứ. Hỏi tại sao ông dám nói? Tôi hỏi gì chứ, ông nói cái đó là, huynh đệ nói cái đó là quý gì chứ, cái đó là tạc, cái đó là bây giờ nó là hữu vi hay là nó vô vi? Anh, huynh đệ trả lời tôi đi, anh trả lời tôi đi. Mà nếu như nó là hữu vi thì một câu một thôi. Một câu một, hoặc là hai câu cũng được, hoặc là ba câu cũng được. Cái câu là phàm sở hữu tốt là gia thị hư vọng. Những cái chữ tướng phi tướng, tức kiếm Như Lai chứ. Phải thấy được cái tính phi tướng của các tướng mà anh mới thấy được Như Lai chứ. Anh giờ cái tượng đó là sao Như Lai không được? Anh nhìn những cái xác chết ướp đó thì sao anh thấy Như Lai được? Rồi nhất thiết cái gì pháp như mộng nguyện bà anh như lộ, những như điện, như cả pháp bà thành, như thế như ba, như dương diệm, như là cảnh trung tượng, như thế trung nguyệt. Câu đó anh có học chưa? Nếu anh học thì anh biết hữu vi pháp đâu là gì rồi, thì cái tượng đó cũng là hữu vi pháp, và cái xương cái xương tàn mà anh cho là quý, anh để là nó cũng là hữu vi pháp. Mà nó đã như mộng như quyển, như bà như ảnh như lộ, nó như điện, thì cái chuyện gì phải cất giữ cho nó mệt? À, chuyện rất dễ hiểu gì mà anh còn hỏi tôi cái gì nữa? Vậy thì chứng tỏ là anh học đạo mà anh chẳng có thiền định gì hết, anh chẳng có tư duy gì hết. Đấy, để là tôi nói như vậy đó. rồi tăng ni trẻ nghe khách quan mà nghe đi, rồi Phật tử khách quan mà nghe đi. Tuy là tôi nói là nói vậy thôi, chứ còn nó đúng đó, tôi cũng không năn nỉ các vị đâu, mà cũng mời nó, bởi vì mời cũng không được, mà có năn nỉ cũng không được. Cho nên bây giờ đây là vai trò trách nhiệm học đạo mấy mươi năm, giờ gần chết rồi thì là nói thật, nói thẳng, nhớ gì nói đấy để nhắc nhở nhau vậy thôi. Chứ cũng không năn nỉ ai, vì năn nỉ cũng không được. Càng không đánh đổ bác bỏ ai, vì đánh đổ bác bỏ đi nữa muôn đời không bao giờ mà cái tà kiến nó hết. Tại sao tôi nói tà kiến mà không bao giờ hết? Tà kiến không bao giờ hết. vì sao vậy? Vì đó là chân lý. Hỏi dựa vào đâu mà anh nói cái đó là chân lý? Dễ ạ. Hành miếng còn ban ngày thì còn ban đêm, mà có ban đêm là luôn luôn là có ban ngày. Có cái sáng là có cái tối, tối và sáng không bao giờ rời nhau. Có cái tốt thì có cái xấu, tốt và xấu không bao giờ rời nhau. Tà kiến thì là đi đôi với chánh kiến, chánh kiến đi đôi với tà kiến, không bao giờ chánh kiến có mà không có tà kiến. Do vậy cho nên là tôi nói là nói vậy thôi, nhắc nhở vậy thôi, chứ tôi cũng không mời ai nghe để làm gì, mà cũng không, càng không có năn nỉ. Bởi vì năn nỉ mà mình đòi cho là không có ban đêm nữa thì sao cho được. Hoặc là năn nỉ nói tôi là thuộc về cái loại chim cú, tôi thích giờ ban đêm mà, ban đêm mà tôi mới thấy đường chứ ban ngày tôi mới thấy đường, làm sao được. Anh là chim cú thì anh chịu khó anh xài ban đêm, còn ta cắt cái thứ là chim cắt thì ta ban ngày chứ. Cho nên là không bao giờ mình muốn thế ý mình được. Hãy có chánh kiến là có tà kiến, còn chánh kiến là còn tà kiến, có tà kiến là còn chánh kiến, không bao giờ mất. Do vậy cho nên nói mà không có năng lý ai hết. Cho nên là nếu ai đó dám nói thật không sợ bích lòng thì có thể nói rằng là hàng đệ tử Phật thời nay xuất gia cũng như tại gia, người chánh kiến còn rất ít. Nhìn đạo Phật thời nay, người trí chua xót ngậm ngùi và thương lắm. Là người trí đó cái là tại vì nó có cái điều cũng đơn giản thôi, bơi xuồng nước ngược thì không ai thích bơi. Mà bơi xuồng nước ngược là cực lắm. Cởi xe đạp mà cởi đi gió ngược là cực lắm, không ai thích cởi. Mà muốn đi lên được cái đỉnh đến bằng đi thuyền nước ngược là người đó phải cực. Muốn cởi xe đạp mà đi cái đỉnh đến mình mà ngược gió là người đó cũng phải cực. Cho nên là người đi vẫn có, nhưng mà phải nói là tương đối ít. Còn cái người ta làm biếng, người ta muốn khỏe là ta cứ ta đi xe đạp, ta đi xuôi gió, mà thứ nhất là đường hơi dốc đổ xuống nữa, lại còn ngon nữa, dễ đi lắm. Còn đi xuồng, đi ghe ra thì đi nước xuôi. Nước xuôi là có chèo thì nó đi mạnh hơn, mà không chèo nó cũng tự đi, nó đến. Do vậy mà cái người mà sống buông xuôi theo ngũ dục lạc á, thì nó dễ đi, nó dễ sống hơn là cái người mà là tìm học hiểu cái tốt, cái đẹp và cái chánh kiến. Do vậy cho nên là cái tà ha, cái tà với cái ngụy với cái vô minh á thì có thể nói là nhiều hơn, khẳng định là nó là nhiều hơn. Bởi vì nó giống như đi thuyền nước xuôi vậy đó, ai cũng thích đi hết á, cởi xe xuống dốc ai cũng thích đó. Nó vậy thôi. Cho nên là nhìn vào cái con đường mà tu học chánh kiến nó khó, phải phấn đấu. Cái mục thứ hai trong cái điểm này là chánh tư duy mà chúng ta đang nói đó. Chánh tư duy mà đối tượng bữa nay là ta đang nói đây đó, là tư duy chánh, tức là thiền định chân chánh. Thiền định đúng cách, đúng pháp, biết trạch pháp, đúng đối tượng cho từng người, từng hoàn cảnh, từng căn cơ, từng chủng tánh, mà chọn cái đối tượng, mà chọn cái đối tượng thiền. Ồ, cái đoạn này sâu sắc lắm bạn nha. Sử dụng thiền na lầm lạc đối tượng như là thuyền đi biển, máy bay bay giữa trời đêm mà không có la bàn, nguy nan không lường được. Thế cho nên mình sư rất cần cho người đệ tử Phật hãy bồi dưỡng trí tuệ và gạt bỏ tình cảm riêng tư nhỏ hẹp, kiên quyết tránh xa tà sư, vì tà sư là truyền đạt tà kiến. Mà đệ tử Phật mà gặp đệ tử tại gia mà gặp tà sư tà kiến thì là mình là tất nhiên là không bao giờ mình có con đường nào khác để đi đúng hơn nữa được rồi đó. Cho nên cái chánh tư duy á, cái chánh tư duy bây giờ là ta đọc cái bài thơ chánh tư duy ha. Cái đó là tôi đọc cái ý tứ mà tôi viết ra để giúp đỡ cho người tu, người học tu đó, gọi là trực chỉ đề cương. Rồi bây giờ cái bài thơ nguyên tác của chánh tư duy là như, nó như thế này: đường tu trực chiến chánh tư duy, đích đến thiền na ở chữ tri, tham dục sân si sang tật cố, thuyền chành mất hướng khó hồi quy. Cái bài thơ này nó có hai phần. Một phần nó chỉ rõ những cái điều mà mình cần tránh xa, đó là tham dục, đó là sân nhé, đó là si mê, đó là sang, đó là phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàm vô quý vân vân, tất cả những cái đó tham dục sân si sang tật cuốn. Chỉ cuốn đó tức là phừa phỉnh dối gạt đó. Thiền chành mất hướng khó hồi quy. Nếu mà mình gia vào, mình vướng vào cái tham dục sân nhớ si mê, tức là mình dính ở bên cái phần tập đế, mình dính bên cái tham dục sân si sang tật cố này, là tức là mình gánh cái phần tập đế, là cái phần mà nó tạo ra cái nguyên nhân khổ đau, là khổ đế. Cho nên là nếu mình dướng vào đó là coi như thiền chành mất hướng rồi đó, thì không có quay về đầu được. Cũng như khổ hải vô biên mà mình không có la bàn thì không có quay đầu, không có hồi đầu thiện ngạn được. Trời bầu trời vô tận mà máy bay bay mà không có la bàn thì cũng không biết cái đích đến ở đâu để mà đáp xuống. Chỉ còn cái mặt trái của nó đây là cái hướng đi của mình là đường tu trực chứng chánh tư duy. Do vậy mà mình phải biết chánh tư duy, học chánh tư duy thì mình phải nắm vững thế nào là chánh tư duy, mà đã là chánh tư duy thì mình phải biết thế nào là tà tư duy. Cũng như chánh kiến vậy đó, muốn biết cái chánh kiến là mình phải hiểu được cái một cái phần nào, một cái số nào tà kiến, một cái phần đối tượng tà kiến là những cái gì mình phải biết. Thì chánh kiến là đã vậy, chánh kiến đi đôi với tà kiến, còn đây là chánh tư duy á, nó cũng đi kèm với tà tư duy. Mình phải biết thế nào là tà tư duy. Đường tu trực tiếp chánh tư duy, Tức tự nhiên là nói rõ ra là nếu mà bắt nguồn từ cái pháp số để nói á, thì ta phải nắm chủ vấn về ngũ quẩn. Phải nắm vững về ngũ quẩn. Rồi thêm một số nữa là lục nhập. Phải nắm chủ vấn lục nhập là cái gì? Lục nhập, rồi tiến lên nữa là thập nhị xứ, rồi tiến lên nữa là thập bát giới, rồi dựa trên cái ngũ quẩn đó mà phân ha. Thì tôi xin nhắc với Phật tử cũng như tăng ni là ngũ quẩn là căn bản dữ lắm đó nha. Ngũ quẩn là sắc, về sắc và tâm. Ngũ quẩn là trong đó là vật chất và tinh thần. Ngũ quẩn là trong đó là vật thể và phi vật thể. Do vậy mà mình phải thấy cho được rằng cái tánh ngũ quẩn là giai không. Bởi vì ngũ quẩn giai không cho nên ngũ quẩn là vô ngã. Vì vô ngã cho nên là hiện tượng giảng pháp đó. Thân cũng vô ngã, tâm cũng vô ngã, và cảnh vật cũng vô ngã. Vì thân tâm cảnh giới vô ngã thì vì vô ngã cho nên là cái vũ trụ vạn hữu này tất cả đều vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên là nó sinh ra nhiều thứ bất tịnh khổ đau. Do vậy mà nó diễn biến ra thành một cái giáo lý mà Đức Phật muốn chỉ rõ ở trong cái nguồn giáo lý tứ đế là rất là sâu sắc. Cho nên cái điều mà chánh tư duy ra là ban đầu tiên là phải nắm cho được ngũ quẩn cái đã. Học kỹ ngũ quẩn, thuộc kỹ ngũ quẩn. Năm thành phần của ngũ quẩn đó là những cái gì? Phải nắm cho vững. Đích đến của ta là chữ tri. Chữ tri là học đạo Phật là phải bồi dưỡng để phát sinh trí tuệ. Để mà tri. Tri nguyện tức ly bất tác phương tiện. Ly nguyện tức giác, diệt vô tiệm thứ. Mình phải nhìn cho được, mình phải biết cho được. Vạn pháp thân tâm cảnh giới này đều là quyển, là mộng, là bào, là ảnh, là lộ, là điện. Phải thấy cho được rằng liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Phải thấy cho được, phải tri cho được rằng là đại thiên xa giới, hải trung âu. Phải tri cho được rằng là nhất thiết thánh hiền như viện Pháp. Như vậy tri tóm lại, tri là phải biết cho rõ rằng là thấy là thấy tất cả, phải biết tất cả cõ đời không thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Phải liễu tri cho được cõi đại thiên như bọt bông nổi chìm. Phải liễu tri cho được rằng hiền với thánh như những tia điện nhạc. Đó là cái đối tượng thiền, cái gọi là tịch pháp đó. Tịch pháp đó là mình phải lựa đó, mình phải lựa, mình phải nhận thức đó bằng trí tuệ của mình. Phải thấy cho được, phải biết cho được, phải tri cho được những điều như vừa kể thì chúng ta mới khỏi sợ lầm đường lạc lối đó nha. Đó là chánh tư duy, nó đi đôi với chánh kiến. Tôi mong rằng là Phật tử tại gia cũng như tăng ni trẻ xuất gia ha, để ý về chánh kiến và chánh tư duy thật là kỹ à, thì trên đường tu mình nó mới có thể là thành tựu một cách chắc chắn mà không sợ sai lầm gì hết. Cũng nói nhiều quá, lố giờ nhiều quá, thôi xin ngừng đây. Chúc tất cả đều tinh tấn, an lạc.